Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 4 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Những thách đố đối với việc thông truyền tin mừng gia đình do sự phủ nhận luật tự nhiên ngày nay gây ra, theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về quyền năng chữa lành của cầu nguyện. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa của bà Judita. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem tố giác chủ trương nợ máu phải trả bằng máu. Tuyên bố hôm 2 tháng 7 vừa qua, sau khi người ta tìm được xác của một thanh niên Palestine bị giết sau ngày cảnh sát Israel tìm được tử thi của ba học sinh Do Thái bị bắt cóc trước đó. Đức Thượng Phụ Toan nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, có một dân tộc từ nhiều năm sống trong tang tóc, cần phải tự giải thoát khỏi lý luận sa đọa của những người có thái độ kỳ thị, giữa một đàng là các nạn nhân vô tội và đàng khác, họ nghĩ rằng đau khổ của họ có thể được thoa dịu nhờ đau khổ của người khác. Chỉ có tha thứ mới kéo theo tha thứ. Đức Thượng Phụ Toan nói thêm rằng, những người trẻ vô tội bị giết, mọi người trẻ bị sát hại đều là những nạn nhân bị sát tế trên bàn thờ ma quái của oán thù. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình của mọi người trẻ bị hy sinh, bị bắt cóc và giết chết. Đức Thượng Phụ bày tỏ đau buồn sau khi có tin cảnh sát Israel đã tìm thấy trong một khu rừng ở Jerusalem xác chết của một thiếu niên Palestine tên là Mohammed Abu Khadir, 16 tuổi, bị thiêu và mang nhiều vết thương bị đánh đập. Thiếu niên này cư ngụ trong trại tị nạn Sufat của người Palestine. Vụ giết người này được coi là một cuộc trả thù vụ ba học sinh Do Thái bị bắt cóc ngày 12 tháng 6 và người ta tìm được xác ngày 30 tháng 6 gần Hebron. Đức Thượng Phụ nói, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Thánh Địa và cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình tại Vatican ngày 8 tháng 6 đã khơi lên nhiều hy vọng hòa bình. Nhưng nay với sự sát hại những người trẻ vô tội, cái vòng bạo lực chúng tôi đang phải sống muốn tái khẳng định sự thống trị của nó với mức tàn bạo cao hơn nữa. Và thật là một điều bất xứng khi các lãnh tụ chính trị và tôn giáo hỗ trợ, nuôi dưỡng và sách động sự báo thù. Báo thù kéo theo báo thù, máu kêu gọi máu.
Roma, Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Roma, ông Riccardo Di Segni cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại về nhà ông chiều ngày 1 tháng 7 để chia buồn về vụ ba học sinh Israel bị bắt cóc và bị sát hại. Rabbi Di Segni nói với báo Người Sứ Giả ở Roma rằng ông rất ngạc nhiên về điện thoại của Đức Thánh Cha vì trước đó phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo cho biết Tòa Thánh mạnh mẽ lên án vụ sát hại các học sinh. Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha hỏi Rabbi xem Ngài có thể làm được gì. Ông kể với ký giả báo Người Sứ Giả, đó là một cuộc nói chuyện đầy tình người. Đức Giáo Hoàng thật là một người ngoại thường. Rabbi cũng tiết lộ là trước đó ông đã làm việc với các chức sắc tòa thánh để thu xếp một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với gia đình của ba học sinh Do Thái bị bắt cóc như một nỗ lực tạo áp lực quốc tế để các học sinh được trả tự do. Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha Francisco cho biết ước muốn gặp và an ủi các bà mẹ của học sinh bị sát hại vẫn không thay đổi.
Madrid, các giám mục Tây Ban Nha báo động về tình trạng số giờ dành cho môn tôn giáo tại các trường học ở nước này ngày càng bị rút ngắn. trong thông cáo công bố sau khóa họp vừa qua ở thủ đô Madrid và được báo quan sát viên của Tòa Thánh đăng tải hôm 1 tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha bày tỏ quan tâm về dự luật mới mang tên là Luật Wert, tên của Bộ trưởng Giáo dục hiện nay, mở đường cho sự không đáp ứng quyền của các cha mẹ được giáo dục con cái theo xác tín nội tâm và không tôn trọng hiệp định đã ký kết giữa giáo hội và nhà nước về việc giảng dạy môn tôn giáo. Cha José María Gil Tamayo, Tổng thư ký kiêm phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, nếu chính phủ không sửa đổi dự luật này, thì các giám mục sẽ xin chính phủ ban hành một sắc luật về thời khóa biểu tối thiểu dành cho việc giảng dạy môn tôn giáo. Dự luật dự kiến thu ngắn một nửa số giờ dành cho môn tôn giáo và để tùy thuộc những quyết định chính trị hoặc các trung tâm giáo dục, khác với luật hiện nay về giáo dục đã được chính phủ trước đây ban hành. Tại một số cộng đoàn tự trị, một tôn giáo ở trường tiểu học bị thu ngắn còn 45 phút mỗi tuần. Thời gian này hoàn toàn không đủ để cung cấp một nền giáo dục tôn giáo tối thiểu có chất lượng. Trước đây số giờ cho môn tôn giáo là 1 giờ 30 phút mỗi tuần.
Vatican, thứ Sáu hôm nay, mùng 4 tháng 7, khóa họp thứ 5 của Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco về việc cải tổ giáo triều Roma sẽ kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Trong cuộc họp báo trưa ngày 2 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha tham dự tất cả các phiên họp của hội đồng và hiện nay hội đồng gồm 9 Hồng Y thành viên thay vì 8 vị như khi mới thành lập, vì Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nay cũng là thành viên trọn vẹn của hội đồng. Trong khóa họp này, hội đồng bàn về việc cải tổ phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, phủ quốc vụ khanh và các hội đồng của Tòa Thánh. Hiện nay, hội đồng còn ở giai đoạn trao đổi và nghiên cứu thông tin về các cơ quan này và chưa có thể nói là có một dự thảo hiến chế mới thay thế hiến chế Pastor Bonus, một tự nhân lành có từ năm 1988. Về hiện còn giá trị liên quan đến các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Ngoài ra, hội đồng cũng bàn về viện giáo vụ, quen gọi là những ngân hàng Vatican. Khi bàn về vấn đề này, cũng có sự tham dự của Hội đồng các Hồng Y giám sát viện giáo vụ.
Về những tin tức gần đây cho rằng Chủ tịch viện giáo vụ là ông Ernst von Freiberg, người Đức, sắp từ chức sau 17 tháng tại nhiệm, cha Lombardi tuyên bố rằng Viện giáo vụ đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp và phát triển, và ở trong sự thanh thản. Sự đóng góp của ông Ernst von Freiberg tiếp tục được đánh giá rất cao và được coi là rất tích cực. Việc làm sáng tỏ hơn là điều rất có thể, vì sắp có cuộc họp của Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh vào ngày thứ Bảy mùng 5 tháng 7 này. Hội đồng này gồm 15 người, trong đó có 8 Hồng Y và 7 giáo dân chuyên gia, có mục đích xác định chính sách cho các hoạt động quản trị và tài chính của tất cả các cơ quan của Tòa Thánh. Hội đồng này cũng sẽ bàn về quy chế của Viện Giáo vụ, cũng như được thông báo về những tiến triển liên quan đến Viện này, và nghe cơ quan đặc trách ngân sách của Tòa Thánh trình bày về ngân sách dự chi, cũng như kết toán chi thu của các cơ quan tại Vatican. Trong cuộc họp báo, cha Lombardi xác nhận Hội đồng Tòa Thánh bảo vệ trẻ em sẽ nhóm họp vào Chủ nhật mùng 6 tháng 7 này, nhưng cha từ chối không cho biết chi tiết thêm về việc Đức Thánh Cha có gặp gỡ hoặc cử hành thánh lễ vào ngày mùng 6 tháng 7 cho các nạn nhân đã bị lạm dụng tính dục hay là vào thứ hai hôm sau, mùng 7 tháng 7.
Vatican, Bộ Giáo sĩ nhìn nhận Hiệp hội Quốc tế các nhà trừ quỷ, gọi tắt là AIE, qua sắc lệnh ký ngày 13 tháng 6 vừa qua, chiếu theo khoản giáo luật số 322-1, Bộ phê chuẩn quy chế của Hội các nhà trừ quỷ với tư cách pháp nhân tư. Hiệp hội AIE hiện có 250 nhà trừ quỷ tại 30 quốc gia trên thế giới. Sáng kiến thành lập Hội các nhà trừ quỷ do cha Gabriele Amo, người Ý, thuộc tu hội Thánh Phaolô, Theo cái ý tưởng lập hội này từ hồi thập niên 1980, giữa lúc các khoa bí thuật lan tràn và càng ngày càng có nhiều người tìm đến các nhà trừ quỷ xin giúp đỡ. Từ đó, cha Amos có ý định liên kết các nhà trừ quỷ, hội họp để trao đổi kinh nghiệm và suy tư, hầu có thể trợ giúp cụ thể hơn cho những ai tìm đến các vị xin giúp đỡ. Hội các nhà trừ quỷ ở Ý được thành lập ngày 4 tháng 9 năm 1991. Trong những năm qua đã có các cuộc gặp gỡ các nhà trừ quỷ quốc tế, bình quân 2 năm một lần. Sau đó người ta tiến tới việc soạn dự thảo quy chế Hiệp hội Quốc tế các nhà trừ quỷ. Cha Francesco Bamonte thuộc dòng Tôi Tớ Khiết Tâm Đức Mẹ và là nhà trừ quỷ thuộc giáo phận Roma, đồng thời là chủ tịch Hội Tân Lập, nói rằng sự kiện Tòa Thánh phê chuẩn Hiệp hội Quốc tế các nhà trừ quỷ là một điều vui mừng không những đối với các hội viên chúng tôi, nhưng còn cho toàn thể giáo hội nữa. Cha Bamonte hy vọng các linh mục khác ý thức về thảm trạng những người bị ma quỷ quấy phá, một thảm trạng thường bị coi nhẹ hoặc cố tình không biết đến. Cha nói, trừ quỷ là một hình thức bác ái, mưu ích cho những người đang chịu đau khổ. Chắc chắn các hoạt động này thuộc vào số những công việc từ bi về thể xác và tinh thần.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines mạnh mẽ chống lại việc tái lập án tử hình tại nước này do một số nhóm phát động. Trong sứ điệp công bố hôm 2 tháng 7 vừa qua, các giám mục khẳng định rằng mục đích của công lý không thể là áp đặt án tử hình. Một nền công lý trưởng thành nhắm tái lập những quan hệ đã bị phá vỡ và sự hòa hợp xã hội đã bị gián đoạn vì tội ác. Việc hành quyết một người không thể góp phần đạt tới mục đích nào của công lý. Chỉ có một trật tự yếu đuối và đàn áp mới đòi hành quyết kẻ phạm tội như một hành vi báo thù. Các giám mục Philippines cũng xác quyết rằng án tử hình là điều tàn ác và vô nhân đạo, nhất là nó gây ra lo âu kinh khủng cho những người đang chờ bị hành quyết. Đó là một sự chờ đợi kinh khủng hơn cả sự tra tấn. Ngoài ra, gia đình của những người bị kết án tử phải mang những chấn thương sâu đậm, mang trên mình cái giá của tội ác mà họ không phạm. Ngoài ra, sứ điệp của các giám mục Philippines nhắc nhở rằng mọi hệ thống tư pháp đều có thể sai lầm, và án tử hình một khi được thi hành thì không thể hồi lại được, và không gì có thể đền bù hành vi khủng khiếp gây ra cho người bị hành quyết bất công.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Những thách đố đối với việc thông truyền tin mừng gia đình do sự phủ nhận luật tự nhiên ngày nay gây ra, theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 26 tháng 6 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm nay về đề tài những thách đố về mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Văn kiện này thu thập các câu trả lời do các hội đồng giám mục trên thế giới và các cơ quan khác của giáo hội gửi về góp ý, và sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong công nghị giám mục tới đây. Trong phần đầu tiên, khi nói về những thách đố được đề ra cho việc mục vụ gia đình, tài liệu làm việc cũng đề cập đến hiện tượng ngày nay nhiều người không hiểu hoặc không chấp nhận luật tự nhiên, vốn là một ý niệm được các văn kiện giáo hội sử dụng rất nhiều để trình bày đạo lý về luân lý, hôn nhân và gia đình. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương 3 thuộc phần thứ nhất của tài liệu. Chương này có tựa đề là Liên hệ giữa tin mừng gia đình và luật tự nhiên và gồm 10 đoạn từ số 20 đến 30. Văn kiện viết:
Liên quan đến sự đón nhận giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình, cần để ý đến đề tài luật tự nhiên. Ở đây chúng ta cứu xét sự kiện các văn kiện của giáo hội thường nói đến luật tự nhiên, và điều này ngày nay có khó khăn. ngày nay nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng và hoang mang về ý niệm luật tự nhiên, và thái độ này cũng được biểu lộ đối với một số yếu tố của đạo lý Kitô về hôn nhân và gia đình. Thực ra, vấn đề ở đây không phải là bảo vệ một ý niệm triết học trừu tượng, nhưng là bảo vệ quan hệ thiết yếu mà Tin Mừng thiết lập với con người trong mọi chiều kích lịch sử và văn hóa. Luật tự nhiên đáp ứng đòi hỏi phải thiết lập các quyền con người trên lý trí và làm cho cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn có thể thực hiện được. Vấn đề luật tự nhiên ngày nay. Nhiều câu trả lời cho biết ý niệm luật tự nhiên gặp nhiều khó khăn trong các bối cảnh văn hóa khác nhau và thậm chí nhiều người không hiểu được ý niệm này. Ý niệm tự nhiên là một thành ngữ được người ta hiểu khác nhau hoặc không hiểu. Nhiều hội đồng giám mục khẳng định rằng mặc dù chiều kích phu phụ trong quan hệ giữa một người nam và một người nữ nói chung được chấp nhận, nhưng sự kiện ấy không được giải thích phù hợp với một luật phổ quát. Chỉ có một số nhỏ các bản trả lời và nhận xét cho biết dân chúng hiểu đúng đắn về luật tự nhiên. Kết quả là nhiều câu trả lời và nhận xét cho thấy tỉnh từ tự nhiên nhiều khi được hiểu theo nghĩa chủ quan là bộc phát, là không bị cưỡng bách hoặc giả tạo. Người ta có xu hướng đề cao giá trị của tình cảm và cảm xúc. Những chiều kích được coi là chân thực và đặc sắc thì cần noi theo một cách tự nhiên. Nhân sinh quan được hiểu ngầm ở đây, một đàn có nghĩa là sự tự quyết của tự do con người, không nhất thiết phải ràng buộc với một trật tự khách quan tự nhiên nào, và đàn khác, khát vọng hạnh phúc của con người được hiểu như sự thỏa mãn các ước muốn của mình. Vì thế, luật tự nhiên bị coi như tàn tích của quá khứ. Ngày nay không những ở Tây Phương, nhưng dần dần ở các nơi khác trên thế giới, nghiên cứu khoa học đề ra một thách đố nghiêm trọng đối với ý niệm tự nhiên. Sự tiến hóa, khoa sinh học và các khoa học về thần kinh, khi đối chiếu với ý niệm truyền thống về luật tự nhiên, thường đi tới kết luận rằng luật này không được coi là khoa học.
Cả ý niệm các quyền con người cũng thường được coi như một điều gợi lên quyền tự quyết của con người, không còn ăn rễ nơi ý tưởng luật tự nhiên nữa. Về vấn đề này, nhiều người nhận xét rằng hệ thống pháp luật của nhiều nước thường phải đề ra các đạo luật, nhìn nhận những tình trạng trái ngược với quy tắc truyền thống của luật tự nhiên. Ví dụ sự thụ thai trong ống nghiệm, quan hệ đồng tính luyến ái, lèo lái phôi thai người, phá thai, vân vân. Trong bối cảnh này, ngày nay, người ta thấy có sự lan tràn ngày càng rộng lớn của ý thức hệ gọi là gender theory, lý thuyết về giống. Theo đó, giống của mỗi người chỉ là một kết quả của những ảnh hưởng, điều kiện, nhu cầu xã hội, chứ không tương ứng gì với tính dục sinh lý. Ngoài ra, người ta cũng nói nhiều đến những gì do luật dân sự thiết định, dựa trên chủ trương thực nghiệm về pháp luật. Chủ trương này ngày càng lan rộng, và trong tâm thức của nhiều người dân, những gì luật pháp quốc gia quy định thì cũng là điều hợp với luân lý. Người ta có xu hướng coi là tự nhiên những gì do cá nhân và xã hội xác định. Cá nhân và xã hội trở thành các vị thẩm phán duy nhất xác định những chọn lựa luân lý. Sự tương đối hóa ý niệm tự nhiên cũng phản ánh trên ý niệm về sự ổn định lâu dài của quan hệ vợ chồng. Ngày nay một tình yêu chỉ được coi là mãi mãi, theo mức độ nó thực sự có thể kéo dài bao lâu. Một đàn người ta nhận thấy có sự đánh mất ý nghĩa của luật tự nhiên, đàn khác như các hội đồng giám mục Đông Á, Phi Châu và Úc Châu quả quyết, tại một số miền, chế độ đa thê được coi là tự nhiên. Cũng như việc bỏ vợ cũng là điều tự nhiên nếu người vợ không thể sinh con, đặc biệt là nếu không sinh con trai cho chồng mình. Nói khác đi, người ta thấy rõ về phương diện nền văn hóa thịnh hành, luật tự nhiên không còn được coi là phổ quát nữa, vì không còn một hệ thống tham chiếu chung nữa.
Từ những câu trả lời gửi về, người ta thấy đa số tín hữu vẫn xác tín rằng sự phân biệt giữa phái tính nam nữ có một nền tảng tự nhiên trong cuộc sống con người. Do truyền thống, văn hóa và trực giác, người ta thấy có ước muốn duy trì sự kết hiệp giữa người nam và người nữ. Vì thế, nói chung, luật tự nhiên được các tín hữu chấp nhận trong thực tế, tuy rằng không cần phải biện minh về lý thuyết. vì ý niệm về luật tự nhiên có xu hướng giảm bớt, nên người ta ước muốn giải tỏa mối liên hệ giữa tình yêu, tình dục và sự sinh sản là những điều vốn được hiểu như yếu tính của hôn nhân. Nhiều khía cạnh trong luân lý tính dục của giáo hội ngày nay không còn được nhiều người hiểu. Từ đó có cả những nhà thần học phê bình luật tự nhiên. Sự phản đối thực hành chống luật tự nhiên về sự kết hiệp giữa người nam và người nữ. Xét vì nhiều giới đại học ngày nay không còn nói đến luật tự nhiên nữa, nên những phản đối rộng lớn hơn đến từ những việc thực hành như nạn ly dị ồ ạt, sống chung không kết hôn, ngừa thai, những phương thức thụ thai và sinh sản nhân tạo, đồng tính luyến ái. Nơi các dân tộc nghèo nhất và ít chịu ảnh hưởng của Tây Phương, đặc biệt một số nước Phi Châu, người ta thấy có những thứ phản đối khác đối với luật tự nhiên, như hiện tượng chồng chúa vợ tôi, đa thê, hôn nhân giữa thiếu niên và các tiền thiếu niên, ly dị trong trường hợp người vợ hoặc soang sẻ không có con cái để nối dõi tông đường, nhưng cả hiện tượng loạn luân và những lối thực hành sai trái khác. Trong hầu hết các câu trả lời, kể cả những nhận xét, người ta nhận thấy càng ngày càng có những gia đình mở rộng, nhất là do sự hiện diện của những người con có được từ những người bạn khác. Trong xã hội Tây Phương, ngày nay có nhiều trường hợp trong đó con cái không những ở với cha mẹ ly thân hoặc ly dị, tái hôn hoặc không, có khi các em ở với các ông bà nội ngoại trong cùng một hoàn cảnh. Ngoài ra, đặc biệt tại Âu Mỹ và cả các nước ở Đông Á, có những trường hợp trong đó ngày càng có những hôn nhân không cởi mở đối với sự sống, hoặc những cá nhân tự chọn cho mình cuộc sống không lập gia đình. Cả con số các gia đình chỉ có một người cha hoặc người mẹ cũng gia tăng rõ rệt. Tại các lục địa ấy, người ta cũng thấy sự tăng vọt tuổi kết hôn. Nhiều khi, nhất là ở Âu Mỹ, con cái bị coi như một cản trở đối với cuộc sống thoải mái của cá nhân và của cặp vợ chồng.
Một điều đáng nói nữa là sự kiện người ta muốn nhìn nhận trên bình diện dân sự, đặc biệt là ở một số miền Á Châu, những cuộc phối hợp gọi là đa nhân giữa những người có xu hướng và căn tính tính dục khác nhau và chỉ dựa trên căn bản những nhu cầu riêng và sự cần thiết chủ quan của mỗi người. Tóm lại, người ta muốn nhấn mạnh quyền tự do của cá nhân mà không phải dấn thân chấp nhận sự ràng buộc nào. Đó là những người tự xây dựng trên những ước muốn riêng của cá nhân. Điều mà người ta coi là ngày càng trở thành tự nhiên thực ra không là gì khác hơn là quan niệm mình là tiêu chuẩn duy nhất để quản lý những ước muốn và khát vọng riêng. Thêm vào đó, có ảnh hưởng mạnh mẽ và ồ ạt của các phương tiện truyền thông và lối sống khoa trương của một số nhân vật thể thao, điện ảnh và kịch nghệ. Những khía cạnh này cũng có ảnh hưởng tại những nước mà nền văn hóa gia đình truyền thống dường như kháng cự được nhiều hơn như Phi Châu, Trung Đông và miền Trung Nam Á Châu. Từ những điều trên đây, người ta thấy cần phải đổi mới ngôn ngữ khi nói về luật tự nhiên để có thể thông truyền các giá trị tin mừng một cách dễ hiểu đối với con người ngày nay. Đặc biệt, qua phần lớn các câu trả lời và những nhận xét gửi về, người ta thấy cần quyết liệt nhấn mạnh hơn đến vai trò của lời Chúa như một phương thế ưu tiên trong quan niệm về đời sống vợ chồng và gia đình. Người ta đề nghị tham chiếu nhiều hơn về thế giới kinh thánh, ngôn ngữ và những hình thức kể chuyện. Theo nghĩa đó, người ta đề nghị đào sâu ý niệm rút từ kinh thánh liên quan đến trật tự sáng tạo như một cơ hội đọc lại luật tự nhiên một cách ý nghĩa hơn. Người ta cũng đề nghị nhấn mạnh đến các ngôn ngữ dễ hiểu, ví dụ những biểu tượng được sử dụng trong phụng vụ, và nên chú ý đến giới trẻ như những người đối thoại trực tiếp về các đề tài đó.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Những thách đố đối với việc thông truyền tin mừng gia đình do sự phủ nhận luật tự nhiên ngày nay gây ra, theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về quyền năng chữa lành của cầu nguyện.
Sau đây là chứng từ của cô Karen Shaki, một thiếu nữ người Mỹ, về vụ lành bệnh lạ lùng của cô. Chứng từ được đăng trên báo National Enquirer, số ra ngày 25 tháng 2 năm 1986, dưới dạng một lá thư gửi linh mục Roberto de Grandis, một thành viên phong trào canh tân trong Chúa Thánh Linh. Bức thư với đầy đủ địa chỉ và căn cước của cô Karin viết như sau. Kính chào cha de Grandis, con viết thư này cho cha để nói về vụ lành bệnh lạ lùng của con xảy ra trong buổi cầu nguyện ở nhà thờ Thánh Phaolô, Bắc Palm Beach, Florida. Hôm ấy, mẹ con bảo rằng có buổi cầu nguyện chữa bệnh và sẽ có nhiều vụ khỏi bệnh lạ lùng xảy ra. Vì tò mò, con tìm đến dự nghi thức này cho biết. Nhưng khi con thấy nhiều phép lạ xảy ra trước mắt, thì vài nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí con. Bất chợt, con thấy cha chỉ tay về hướng con đang ngồi trên những chiếc băng ghế cuối nhà thờ. Rồi cha nói, có một người ở phía này bị bệnh thị giác. Lúc này đây, người ấy sẽ cảm thấy một áp lực trên đôi mắt. Nếu là bạn, thì xin bạn hãy đứng dậy. Con đã cảm thấy một sức ép xót xa trên đôi mắt. Con đã cảm thấy Chúa Giêsu. Con đã đứng lên và cha đã hỏi tên tuổi của con. Con thưa với cha, con tên là Karin Shaki, năm nay 14 tuổi và thị giác bất toàn bẩm sinh. Rồi con ngồi xuống với một cảm giác thật lạ trong con. Con bối rối và đầy nghi vấn trong lòng. Khi về đến nhà và thuật lại đầu đuôi câu chuyện với mẹ, mẹ con bảo, chính Thiên Chúa đã chọn con và chữa lành con vì đức tin của con đấy. Con hãy loan báo điều này cho mọi người. Những nghi ngờ vẫn âm ỉ trong hồn con và sau đó mẹ con bảo phải đưa con đi khám bác sĩ mắt theo lịch trình kiểm soát định kỳ. Ông bác sĩ lấy phiếu khám của con ra xem rồi khám mắt cho con. Ông xem lại phiếu coi có đúng không? Rồi ông hỏi con, Karin, có phải là con bị loạn thị nặng không? Bộ con mới giải phẫu mắt hả? Con trả lời là không. Rồi mẹ con cười và kể lại kinh nghiệm con vừa trải qua. Bác sĩ khám lại lần nữa, thật kỹ. Rồi ngồi xuống ghế, im lặng một lúc rồi kết luận. Tôi là người vô thần, nhưng tôi tin những gì tôi thấy. Karin, thị giác của con bây giờ là 20/20, toàn hảo. Con có thể trở về nhà và quẳng đôi kính của con vào sọt rác. Sau khi bác sĩ cho biết kết quả này, mẹ con đưa con ra khỏi phòng khám bệnh với một tâm tình hân hoan. Cả hai mẹ con muốn thông truyền tin vui cho tất cả mọi người xa gần trong thành phố, bắt đầu từ những người thân ở quanh đấy. Còn con luôn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban tặng cho con ơn lành lạ lùng này cùng với bao nhiêu phúc lành khác trong đời. Thưa cha, sau đó, mẹ con đã ra tiệm làm kính và hỏi người chuyên viên, có thể nào thị giác của Karin trở lại bình thường 20/20 không? Nghĩa là cháu nhìn thấy rõ ràng toàn hảo không? Ông đáp, điều này có thể xảy ra nếu cô ấy mang kính cận tròng cách thật đúng và thật tốt. Mẹ con hỏi vặn lại, không, tôi muốn nói là không dùng đến phương tiện nào khác, chỉ mắt thường của nó mà thôi. Người chuyên viên trả lời dứt khoát, không, chắc chắn là không, điều này không bao giờ xảy ra được. Lúc bấy giờ thì mẹ con mới giải thích những gì đã xảy ra, và người chuyên viên ấy nói, vậy thì phải công nhận là đã có hai vụ chữa lành, một là chỉnh hình đôi mắt, và hai là chữa lành thị giác. Con xin làm chứng về việc đã xảy ra và xin Chúa chúc lành cho cha cùng với thừa tác vụ quan trọng của cha. Ký tên Karin Shaki. Dưới bức thư chứng tá của Karin, cha de Grandis viết, chúng tôi đã nhận thấy và đã tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng tôi. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Trong các chuyến du hành vì công vụ, ở bất cứ nơi nào, tôi đều liên lỉ xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là cha nhân lành. Và tôi nhận thấy ngay rằng những thiếu sót về trống vắng tình yêu đều bị tan biến dần ngay khi chân lý này xuất hiện trong tâm trí chúng ta và khi chúng ta loan truyền sự thực này cho người khác, nó lại càng ăn sâu hơn vào trong chính mình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa của bà Juditha.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đánh lừa tướng Holofernes, chặt đầu ông và mang về thành Betulia, bà Juditha nói với dân thành Betulia: "Thưa anh em, xin nghe tôi nói đây, anh em hãy đem thủ cấp này bêu lên lỗ châu mai trên tường thành của anh em, rồi khi bình minh vừa ló dạng và mặt trời xuất hiện trên mặt đất, mỗi người trong anh em hãy cầm lấy vũ khí, tất cả các người cường tráng hãy ra khỏi thành. Anh em hãy đặt một vị chỉ huy cai quản những người này và làm như đi xuống cánh đồng tấn công tiền đồn con cái Assur, nhưng đừng có xuống. Quân Assur cũng sẽ lấy toàn bộ binh giáp vũ khí đi ra chạm gác, đánh thức các tướng lãnh của mình rồi ồ ạt tuấn đến lều Holofernes, nhưng không tìm thấy ông ta. Nỗi kinh hoàng sẽ ập xuống trên chúng nên chúng sẽ bỏ chạy trốn thoát anh em. Bây giờ anh em và toàn thể dân cư trên khắp lãnh thổ Israel sẽ đuổi theo và hạ sát chúng trên đường chúng tháo chạy. Nhưng trước khi làm những việc ấy, anh em hãy gọi ông Achio, người Ammon đến đây cho tôi, để ông thấy và nhận ra kẻ đã dám miệt thị nhà Israel và sai ông đến với chúng ta như đi vào chỗ chết. Vậy người ta gọi ông Achio đang ở nhà ông Uddija đến. Khi vừa tới nơi, ông thấy một người trong hội nghị toàn dân đang cầm thủ cấp tướng Holofernes. Ông liền sấp mặt xuống đất, khiếp vía kinh hồn. Nhưng người ta vực ông dậy, ông lại nằm vật dưới chân bà Juditha, phù phục trước mặt bà và nói: "Bà đáng được chúc tụng trong mọi lều trại ở Juda và trong tất cả các dân nước, khi nghe đến danh bà, ai cũng đều kinh hãi. Giờ đây, xin bà thuật lại cho tôi những việc bà đã làm trong mấy ngày qua." Bà Juditha đứng giữa dân chúng, kể lại cho ông tất cả những việc bà đã làm từ ngày bà ra đi cho đến lúc bà đang nói với họ. Bà vừa dứt lời, toàn dân lớn tiếng hoan hô và reo mừng vang dậy khắp thành. Bình minh vừa ló rạng, người ta bêu đầu Holofernes ở tường thành. Đàn ông Israel, người nào cũng cầm khí giới, đi ra theo từng toán, đến các đường đèo lên núi. Vừa thấy họ, con cái Assur liền phái người đến với các vị chỉ huy. Những người này đến gặp các tướng, các người chỉ huy 1.000 quân và tất cả các thủ lãnh của chúng. Rồi chúng đến lều của tướng Holofernes và nói với Bagoat, người trông coi tất cả các tài sản của ông ta: "Xin ông đánh thức chủ tướng, vì lũ nô lệ cả gan xuống phía chúng ta, gây chiến với chúng ta, để chuốc lấy họa diệt vong." Bagoat đi vào, lay động bức rèm cửa lều, vì tưởng là tướng Holofernes đang ngủ với bà Juditha. Nhưng không thấy động tĩnh gì, Bagoat liền vén rèm đi vào phòng ngủ, và thấy ông ta đã chết, xác bị quăng ở cửa lều mà không có đầu. Hắn kêu thất thanh khóc lóc rên la chu chéo, xé áo mình ra. Hắn bước vào lều bà Juditha, nhưng chẳng thấy bà đâu. Hắn lao mình về phía quân lính kêu la ầm ĩ, quân nô lệ xảo quyệt, chỉ một con mụ Hipri thôi đã mang ô nhục đến cho nhà vua Nabucodonosor. Vì này tướng Holofernes đang nằm dưới đất không còn đầu nữa. Vừa nghe những lời ấy, các người đứng đầu quân đội Assur xé nhung phục ra, kinh hồn bạt vía, kêu la chu chéo ở giữa doanh trại. Khi vừa nghe biết chuyện mới xảy ra, những người còn ở trong lều trại đều thất kinh. Sợ hãi và kinh hoàng ập xuống trên đầu chúng, không còn người nào bên cạnh người nào. Nhưng chúng nhất loạt chạy tứ tán theo mọi ngả đường, ở đồng bằng cũng như trên miền núi. Cả những quân đóng trên núi chung quanh Betulia cũng quay lưng chạy trốn. Bây giờ con cái Israel, những người có khả năng chiến đấu, đều đổ xô đuổi theo chúng. Ông Uddija phái người đến Baitomethaim, Bebai, Khobai, Kola và khắp lãnh thổ Israel báo tin về những sự việc đã xảy ra để mọi người đổ xô đuổi theo quân giặc mà tiêu diệt chúng. Vừa nghe tin ấy, con cái Israel, mọi người đều nhất loạt xông ra đánh và tàn sát chúng cho đến tận Khoba. Cả những người từ Jerusalem và từ khắp miền núi cũng đến hỗ trợ vì họ đã được báo tin về những việc xảy ra trong doanh trại quân thù. Các người ở Galaad và Galile giáng một đòn chí tử vào sườn quân địch, đuổi theo chúng cho tới Damas và đến tận lãnh thổ của chúng. Còn những người khác ở Betulia thì tràn vào doanh trại quân Assur mà cướp phá. Vì vậy, họ trở nên rất giàu. Chém giết xong, con cái Israel trở về, chiếm hữu tất cả những gì còn lại. Dân ở các làng mạc, các lều trại miền núi hay đồng bằng cũng chiếm được nhiều chiến lợi phẩm. Số chiến lợi phẩm chiếm được nhiều vô kể. Thượng tế Jojakim và hội đồng kỳ mục con cái Israel ở Jerusalem đến mục kích những sự tốt lành Đức Chúa đã làm cho dân Israel và diện kiến bà Juditha để chúc mừng. Khi vào nhà bà, mọi người đồng thanh chúc tụng và nói với bà: Bà làm cho Jerusalem hãnh diện, cho Israel vinh hiển, cho giống nòi chúng ta được vinh dự lớn lao. Chính tay bà làm nên những việc ấy và thực hiện những điều tốt lành cho nhà Israel. Thiên Chúa hài lòng về những việc của bà. Xin Thiên Chúa toàn năng ban cho bà nhiều ơn phúc đến muôn thuở muôn đời. Mọi người đáp Amen. Toàn dân cướp đoạt doanh trại suốt 30 ngày. Người ta tặng bà Juditha cái lều của tướng Holofernes, tất cả các vật dụng bằng bạc cùng với giường, chậu và mọi thứ đồ đạc khác của ông ta. Bà nhận và chất tất cả lên lưng lừa. Bà cho thắng các cỗ xe và chất hết lên đó. Hết thảy phụ nữ Israel đều chạy ùa ra để nhìn xem bà. Họ ca tụng bà. Một số phụ nữ tổ chức múa nhảy để chúc mừng. Bà Juditha tay cầm chùm hoa sim, phân phát lá hoa cho các phụ nữ tháp tùng bà. Bà và các phụ nữ tháp tùng đội vòng hoa kết bằng cành ô liu. Bà đi trước toàn dân, dẫn đầu đoàn phụ nữ múa nhảy. Tất cả đàn ông Israel mang vũ khí và đội vòng hoa đi sau, miệng hát thánh thi. Bà Juditha đứng giữa con cái Israel, sướng lên bài ca tạ ơn và toàn dân họa theo. Bà Juditha cất tiếng nói, hãy ca ngợi Thiên Chúa của tôi theo nhịp trống, hát lên mừng người rập tiếng chiêng, trầm bổng hòa vang thánh ca cùng thánh vịnh, hãy suy tôn và cầu khẩn danh người. Vì Đức Chúa là vị thần tiêu diệt chiến tranh, người đặt doanh trại ngay giữa lòng dân thánh, để giải thoát tôi khỏi tay phường bách hại. Quân Assur đến từ núi rừng phương Bắc, kéo nhau đến hàng vạn quân binh, chúng đông đảo làm tắt nghẽn khe suối, chiến mã chúng che lấp cả núi đồi. Chúng dự định đốt cháy quê hương tôi, tuốt lưỡi gươm hạ sát đoàn trai trẻ, lũ bé thơ, quẳng bừa dưới đất bọn thiếu nhi, đem giết tha hồ. Còn trinh nữ bắt đem đi hết. Nhưng Đức Chúa toàn năng đã dùng tay nhi nữ khiến chúng phải tháo lui. Quả thật, người hùng của chúng, thanh niên không thắng nổi. Con cái Titan chẳng hạ được y, người khổng lồ cũng vô phương áp đảo. Thế mà Juditha, con gái Mernari, đã dùng nhan sắc khiến y phải tê liệt. Để vực dậy nhà Israel đang điêu đứng, áo quá phụ bà chút bỏ đi, dầu thơm ngát điểm tô gương mặt, giải khăn sinh buộc gọn tóc trên đầu, áo lụa mịn làm y mê mẩn. Dép bà đi khiến y hoa mắt, nhan sắc bà giam hãm hồn y, cổ họng y thanh đại đao xuyên thủng. Quân Ba Tư run rẩy khi thấy bà táo bạo, dân mê đi khiếp đảm vì bà quá can trường. Bấy giờ dân tôi đang khốn khổ cất tiếng hò la, làm chúng phải thất kinh. Người yếu nhược hô lên khiến chúng hoảng hồn, họ cất tiếng, chúng quay lưng tháo chạy, lũ trẻ thơ đã đâm giết chúng, đả thương chúng như những kẻ đào binh, chúng phải tiêu vong vì Đức Chúa của tôi đánh phạt. Mừng Chúa Tể tôi thờ, tôi hát bài ca mới, lạy Chúa Ngài vĩ đại vinh quang, mạnh mẽ lạ lùng không ai thắng được. Muôn loài Ngài dựng lên phải phụng thờ Ngài, vì Ngài đã phán chúng liền xuất hiện. Ngài gửi sinh khí tới chúng được tác thành, tiếng Ngài phán ra nào ai chống nổi. Núi với biển có ầm ầm chuyển động, đá có chảy tan như sáp trước mặt Ngài, thì đối với những ai hằng kính sợ, Ngài vẫn tỏ lòng nhân hậu từ bi. Quả thật, hiến tế dâng lên Ngài, hương thơm có ngào ngạt, cũng chẳng đáng kể chi. Lễ toàn thiêu với nhiều mỡ béo càng không đáng kể gì. Còn những ai kính sợ Đức Chúa muôn đời vẫn lớn lao. Khốn thay dân tộc nào dám đứng lên chống lại giống nòi tôi. Đức Chúa toàn năng sẽ trừng phạt chúng. Trong ngày người xét xử, người sẽ khiến lửa thiêu, khiến dòi bọ rúc rỉa thân xác chúng. Chúng sẽ phải than khóc và đau khổ muôn đời. Vừa đến Jerusalem, cả đoàn người thờ lạy Thiên Chúa. Sau khi đã thanh tẩy, toàn dân thượng tiến lễ toàn thiêu, lễ vật khấn hứa và tự nguyện. Bà Juditha cũng tiến dâng mọi đồ đạc của tướng Holofernes mà dân đã tặng bà. Cả cái mùng đã lấy ở phòng ngủ của ông ta, bà cũng dâng làm lễ vật chu hiến kính Thiên Chúa. Dân chúng hân hoan mừng lễ ở Jerusalem trước nơi thánh ròng rã 3 tháng trời. Bà Juditha cũng ở lại với họ. Danh tiếng bà mỗi ngày một thêm lừng lẫy. Bà sống tại nhà chồng bà, tuổi đời rất cao, thọ được 105 tuổi. Bà trả tự do cho người nữ tỳ. Cuối cùng bà qua đời tại Betulia và được chôn cất trong hang mộ bên cạnh ông Mơ-na-se, chồng bà. Nhà Israel khóc thương bà suốt 7 ngày. Trước khi nhắm mắt, bà Juditha đã phân phát của cải cho tất cả bà con bên chồng, cũng như cho thân quyến của bà. Không còn một ai làm cho con cái Israel phải sợ nữa, trong suốt thời bà Juditha còn sống, cũng như mãi về sau khi bà đã qua đời. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem tố giác chủ trương nợ máu phải trả bằng máu. Madrid, các giám mục Tây Ban Nha báo động về tình trạng số giờ dành cho môn tôn giáo tại các trường học ở nước này ngày càng bị rút ngắn. Manila, Hội đồng giám mục Philippines mạnh mẽ chống lại việc tái lập án tử hình tại nước này do một số nhóm phát động.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.